Thưa quý thính giả, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Là một kỳ họp giữa nhiệm kỳ với rất nhiều nội dung quan trọng, các đại biểu Quốc hội đã phát huy cao nhất tinh thần, trí tuệ và trách nhiệm để tạo nên thành công tốt đẹp của kỳ họp này. Và đây cũng sẽ là nội dung được đề cập trong podcast Điều bạn quan tâm của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên hôm nay. Mời quý vị và các bạn quan tâm lắng nghe. Quý vị và các bạn đang nghe kênh thông tin podcast Điều bạn quan tâm. Chương trình được phát sóng 22 giờ 25 phút chủ nhật hàng tuần và được phát lại cùng khung giờ các ngày trong tuần. Đồng hành với quý vị trong chương trình hôm nay sẽ là biên tập viên Thu Hằng và nhà báo Lê Nhung.
Vâng, xin được kính chào quý thính giả và chào biên tập viên Thu Hằng.
Thưa quý vị, là trong 22 ngày rưỡi làm việc thì kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, các đại biểu đã nêu cao được tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận và tập trung giải quyết một khối lượng công việc lớn và quan trọng nhất đó là có sự đồng thuận và nhất trí cao. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng chỉ ra những điểm mới trong kỳ họp lần này.
Nếu như ai theo dõi kỳ họp thì đều thấy rằng những con số chứng minh cho tinh thần này đó chính là có hơn 1.100 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu tại 7 phiên thảo luận tổ, 1.099 lượt đăng ký, hơn 600 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu và 121 lượt tranh luận tại 29 phiên thảo luận tại hội trường, 457 lượt đại biểu Quốc hội đăng ký, 152 lượt đại biểu thực hiện quyền chất vấn.
Vâng, quả là một kỳ họp sôi động với rất nhiều ý kiến trong kỳ họp. Vậy thì chị thấy như thế nào, chị Lê Nhung?
Vâng, rõ ràng là tiếp nối kết quả của những kỳ họp trước, phát huy tinh thần nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, có tính xây dựng cao, thì các đại biểu Quốc hội đã thể hiện cao nhất sự tận tâm, tận lực, tích cực, tâm huyết và trách nhiệm trong phiên chất vấn và làm rõ vấn đề mà cử tri, nhân dân quan tâm. Với kinh nghiệm, tri thức và bản lĩnh vững vàng đã được tích lũy, các đại biểu Quốc hội thể hiện ngày càng cao vai trò trọng trách của người đại biểu nhân dân trên diễn đàn kỳ họp và các hoạt động ngoài kỳ họp. Với tỷ lệ tán thành rất cao, tại kỳ họp này thì Quốc hội đã biểu quyết thông qua 7 luật, 8 nghị quyết, cho ý kiến 8 dự án luật và thảo luận, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác. Kỳ họp thứ 6 về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước tiếp tục ghi thêm dấu mốc thành công với nhiều sự đổi mới, nhiều quyết sách kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Có thể nói điểm nhấn tại kỳ họp này thì Quốc hội đã dành 2,5 ngày để chất vấn Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng, trưởng ngành về việc thực hiện các nghị quyết giám sát, chuyên đề, chất vấn Quốc hội khóa 14 và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đến hết kỳ họp thứ 4 với 21 lĩnh vực. Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chất vấn, trong đó xác định rõ địa chỉ, phạm vi thời gian và trách nhiệm, đề nghị Chính phủ rồi Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, trưởng ngành thực hiện quyết liệt và có hiệu quả những vấn đề đã cam kết trước Quốc hội và cử tri cả nước. Bên cạnh đó thì Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, được xem là phương thức giám sát quan trọng. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố công khai, rộng rãi và nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của cử tri cũng như là nhân dân cả nước.
Vâng, xin được cảm ơn chị Lê Nhung với những thông tin trên. Và tại kỳ họp thì cũng đã có nhiều đại biểu có rất là nhiều những cái ý kiến tâm huyết. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng nghe lại một số ý kiến của các đại biểu như là đại biểu Nguyễn Quang Huân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương và đại biểu Phạm Thị Thanh Mai, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.
Thí dụ như là chương trình nghị sự như thế, nhưng mà khi trong quá trình làm mà thảo luận, từ cái lúc mà lấy ý kiến các đại biểu của các đoàn cho đến đưa ra cái chương trình mà trong phiên họp chuẩn bị, rồi cho đến cái gần sát nút gần ngày kết thúc cuộc họp chúng ta vẫn điều chỉnh, thì cái đấy nó bám vào tình hình thực tế, thì tôi thấy là cái điều hành như thế thì rất là linh hoạt.
Cái sự đổi mới không chỉ dừng lại giữa các đại biểu có những cái phát biểu tranh luận phản biện với cái mục tiêu là xây dựng, mà còn rất nhiều những cái ý kiến của các chuyên gia đã được chắt lọc để thể hiện trong các cái tranh luận và phiên chất vấn với cái tinh thần đó là sự đổi mới ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của cử tri.
Với kết quả công tác lập pháp tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan hữu quan thì cũng đã hoàn thành 114 trên 137 nhiệm vụ nghiên cứu lập pháp của cả nhiệm kỳ, đạt 83,2%. Và các đại biểu đều đánh giá rất cao tinh thần kỹ lưỡng, thận trọng, đặt chất lượng lên cao nhất trong công tác lập pháp tại kỳ họp thứ 6 này. trong đó phải kể đến hai dự án luật có tính chất đặc biệt nghiêm trọng và phức tạp, khi chưa chín, chưa kỹ đã được rút ra khỏi chương trình để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp thu, đảm bảo chất lượng cũng như tính khả thi của các luật này sau khi được ban hành. Về nội dung này thì đại biểu Phạm Văn Hòa của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp cũng có nêu ý kiến.
Ý kiến còn khác nhau và tôi nghĩ rằng là chưa chín. Đó, là còn những cái mà nội dung mà chưa có thể mà tham gia thống nhất cùng chung một cái ý chí và hành động về những nội dung trong dự thảo luật thì tôi nghĩ cần phải cho nó làm rõ.
Ngoài công tác lập pháp thì Quốc hội cũng đã hoàn thành những chức năng giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Ấn tượng nhất phải kể tới giám sát tối cao việc triển khai các nghị quyết của Quốc hội về 3 chương trình mục tiêu quốc gia lần đầu trong nhiệm kỳ chất vấn tới 21 lĩnh vực thuộc 4 nhóm nội dung với tinh thần rất là sôi nổi, dân chủ và thẳng thắn. Tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc là phê chuẩn. Và đây thì cũng là một kỳ họp giữa nhiệm kỳ, nên là Quốc hội cũng đã bàn thảo rất là sôi nổi về những giải pháp đề xuất thiết thực trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và thời gian còn lại để có thể thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cả một nhiệm kỳ. Và với sự đồng thuận, bàn bạc kỹ lưỡng, thận trọng, biểu quyết tập trung, thống nhất cao, các đại biểu và cử tri cả nước bày tỏ tin tưởng thực hiện nghị quyết của kỳ họp thứ 6 sẽ có nhiều quyết sách mạnh dạn, đột phá để đưa đất nước vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển trong thời gian tới.
Vâng, kỳ họp bất thường của Quốc hội có thể được tổ chức sẽ xem xét thông qua dự án luật đất đai sửa đổi, luật các tổ chức tín dụng sửa đổi và một số nội dung cấp bách khác. Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã quyết định chưa thông qua dự án luật đất đai sửa đổi và dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Phát biểu bế mạc kỳ họp thì Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh, đối với dự án luật đất đai sửa đổi và dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, do tính chất đặc biệt nghiêm trọng và phức tạp của hai dự án luật này, Quốc hội đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến rất xác đáng, đồng thời cũng đã cân nhắc và thận trọng nhiều mặt, quyết định xem xét thông qua tại kỳ họp gần nhất để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp thu, làm rõ những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau để đảm bảo chất lượng và tính khả thi của các luật này sau khi được ban hành. Về hai dự án luật này, tại buổi họp báo công bố kết quả kỳ họp thì Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết việc điều chỉnh thời điểm trình Quốc hội xem xét, thông qua thể hiện sự cẩn trọng, kỹ lưỡng của Quốc hội vì trong quá trình thảo luận còn nhiều ý kiến khác nhau. Không phải vì thông qua tại kỳ họp này mà bấm nút, như thế làm cho tính ổn định của luật không dài, do vậy sẽ phải lùi và sẽ thông qua vào thời điểm thích hợp.
Vâng, thưa chị Lê Nhung, là tại sao mà kỳ họp này lại được các đại biểu Quốc hội cũng như là nhân dân đánh giá là một kỳ họp có trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả?
Lần đầu tiên trong nhiệm kỳ này thì phiên chất vấn đã được tổ chức theo nhóm lĩnh vực. Đây cũng là lần đầu tiên tại Quốc hội, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng và tất cả các bộ trưởng, trưởng ngành cùng đăng đàn giải đáp những vấn đề được đại biểu quan tâm. Nhìn lại kỳ họp thì có thể thấy là Quốc hội cũng đã dành nhiều thời gian để thảo luận rất kỹ lưỡng kết quả phát triển kinh tế xã hội, tài chính ngân sách, nhà nước rồi đầu tư công. Các nghị quyết được ban hành đều được đặt trong bối cảnh tổng thể gắn với các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Và kỳ họp thứ 6 một lần nữa cho thấy tất cả các quyết sách của Quốc hội về kinh tế xã hội, về xây dựng pháp luật rồi giám sát tối cao đều nhằm khắc phục nhanh những tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn vướng mắc và kiến tạo cho phát triển. Điều này sẽ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, như nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại phiên bế mạc.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 thì được rất nhiều cử tri cả nước quan tâm và theo dõi. Ngay sau đây chúng ta cùng nhìn lại một số ý kiến của cử tri ạ.
Theo dõi sát kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, cử tri tại Đà Nẵng cho rằng kỳ họp Quốc hội lần này có nhiều đổi mới, mặc dù khối lượng công việc lớn, xem xét quyết định nhiều vấn đề quan trọng, nhưng mà đã hoàn thành tất cả các nội dung đề ra, đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân. Và đặc biệt là các phiên chất vấn đã tạo không khí sôi động trong nghị trường và thu hút được sự quan tâm của đông đảo cử tri. Theo thống kê thì trong phiên chất vấn Thủ tướng Chính phủ và cả 3 Phó Thủ tướng Chính phủ, 21 bộ trưởng, trưởng ngành đã làm rõ vấn đề cử tri dư luận quan tâm. Ông Võ Quốc Thanh, cử tri thành phố Đà Nẵng cho rằng:
Tôi chưa thấy cái kỳ nào mà kể cả Thủ tướng, Phó Thủ tướng, các thành viên là trả lời hết như kỳ này. Thật tình là tôi nói là tôi thấy là rất là hai chuyện này. Từ đó dân người ta là cũng rất là thích thú theo dõi.
Ông Phạm Văn Hà, cử tri thành phố Hà Nội thì nhìn nhận:
Tại cuộc họp này, chúng tôi thấy có rất nhiều cái sáng tạo và cái mới trong công tác đổi mới của phương pháp điều hành cũng như là cách trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Họ đã đem đến cho người dân chúng tôi một niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, của nhà nước. Mọi cái ý kiến của cử tri cả nước tập hợp qua các đại biểu Quốc hội đã được thông qua.
Liên quan đến công tác xây dựng luật, cử tri Hoàng Thanh Sương, thành phố Đà Nẵng có nêu.
Công an xã, dân quân tự vệ và bảo vệ dân phố thành một cái lực lượng gọi là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự. Tôi cho cái việc này là rất đúng đắn, bởi vì ở những cái thành phố lớn hoặc là ở những vùng sâu vùng xa, cái lực lượng này tham gia rất là tích cực trong các cái hoạt động về bảo vệ an ninh chính trị cũng như trật tự xã hội.
Còn đây là ý kiến của ông Nguyễn Hữu Châu, cử tri quận 3 thành phố Hồ Chí Minh và ông Hoàng Quốc Đạt, cử tri quận 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
Ra được cái luật về giao thông đường bộ thì tôi thấy rất kịp thời. Nhưng mà vấn đề đặt ra đó là thường mình mắc đó là vốn. Cái này là phải cho nước thì giải ngân vốn đầu tư công thì thấy chính phủ rất quyết tâm.
Quốc hội là cái chức năng ấy, lập pháp, làm luật thì cấn cá nhiều nhất cử tri người quan tâm được xung quanh về vấn đề luật, cái sửa đổi về chính sách pháp luật đất đai. Thì hiện nay là ở dưới vẫn còn rất nóng, mà cái này làm được ấy, thì nó mới giải tỏa về cái vấn đề luật bất động sản, rồi luật nhà ở xã hội và nhiều cái luật khác.
Một trong những điểm nhấn của kỳ họp lần này nữa là lần đầu tiên Quốc hội giám sát việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia là xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây là nội dung rất lớn, vì vậy thu hút được sự quan tâm của cử tri và nhân dân cả nước. Sau đây là ý kiến của cử tri thành phố Hà Nội, bà Nguyễn Thị Minh và ông Vũ Trung Tú.
Điều mà tôi tâm đắc nhất thì là tôi muốn là tôi thấy là những cái chuyển biến về cầu xã hội, ví dụ như là giảm nghèo bền vững này, rồi là những kế hoạch phát triển cho vùng dân tộc thiểu số về của giai đoạn 21-2030.
Quốc hội học kỳ này thì bản thân tôi thấy có mấy vấn đề như thế này. Cái thứ nhất là cái điều hành của Chủ tịch Quốc hội đối với toàn bộ các cuộc của họ, tôi thấy đã có nhiều đổi mới và đã đi vào những vấn đề rất trọng tâm của đất nước mà nhân dân, khu dân cư chúng tôi mỗi một lần họp tiếp xúc cử tri, bà con cũng có ý kiến, hoặc là cái vấn đề chuyển động của đất nước, những cái vấn đề tiến bộ của đất nước và những vấn đề điều hành rất là rốt ráo và tích cực. Nghị trường của Quốc hội tôi thấy nó đã phản ánh được rất nhiều những cái nguyện vọng của nhân dân với đất nước.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đã khép lại với những kết quả rất quan trọng trên cả 3 lĩnh vực: lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng. Tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đổi mới, đồng hành cùng đất nước cùng những thành công của kỳ họp sẽ lan tỏa và trở thành động lực để các cấp, các ngành và mỗi địa phương đơn vị sẽ tiếp tục nỗ lực hành động, tiếp tục phấn đấu, hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ đặt ra trong năm sau và nửa nhiệm kỳ còn lại. Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đã thành công tốt đẹp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn. Và qua kỳ họp lần này, cử tri cũng cho rằng tổ chức hoạt động Quốc hội ngày càng tốt hơn, gắn với hơi thở và thực tiễn của cuộc sống. Nửa nhiệm kỳ nhìn lại, Quốc hội, cử tri và đồng bào cả nước đánh giá, nước ta đã vững vàng vượt qua không ít khó khăn, thách thức và tin rằng những kết quả từ kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 sẽ được các cấp chính quyền, quân và dân cả nước nhanh chóng đưa vào cuộc sống để nước ta tiếp tục vững vàng vượt lên ở nửa nhiệm kỳ còn lại, vững vàng cán đích thành công vì cơ đồ của một nước Việt Nam thịnh vượng, vững bền. Xin cảm ơn nhà báo Lê Nhung cũng đã cùng tham gia trao đổi với chương trình ạ.
Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Thu Hằng đã cho tôi cơ hội tham gia chương trình hôm nay và xin kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chương trình hôm nay của chúng tôi thì có sử dụng tư liệu của truyền hình Thông tấn xã Việt Nam VTV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.